truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 26 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường phía Nam thành phố. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã lập và niêm yết xong danh sách cử tri.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm nay, du khách tham quan trải nghiệm 12 gian trưng bày, quảng bá giới thiệu về tiềm năng du lịch Thái Nguyên của 9 đơn vị làm dịch vụ liên quan đến du lịch. Đây chính là cơ hội để các đơn vị quảng bá thương hiệu.
Mặc dù chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của Thái Nguyên năm 2015 vẫn nằm trong top các địa phương có chỉ số cao, tuy nhiên công tác cải cách hành chính ở tỉnh ta vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 25 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường phía Nam thành phố, gồm Phú Xá, Hương Sơn, Cam Giá, Trung Thành, Tân Thành và Tích Lương. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị trên đã lập và niêm yết xong danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử và tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân và tăng cường công tác tập huấn cho các thành viên trực tiếp làm công tác bầu cử. Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. Trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, hầu hết những vướng mắc kiến nghị còn tồn tại trong quá trình chuẩn bị bầu cử đều đã được Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn giải quyết kịp thời. Tại các đơn vị đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao tính tích cực, chủ động và linh hoạt của các phường phía Nam thành phố trong công tác chuẩn bị cho bầu cử. Đồng chí yêu cầu các phường cần ra soát chính xác số lượng cử tri, trong đó quan tâm những cử tri sinh từ ngày 22 tháng 5 năm 1998 trở về trước, các cử tri cao tuổi, ốm đau, các cử tri thuộc diện bị giam giữ được tại ngoại trong và trước thời điểm ngày 22 tháng 5, các cử tri thuộc diện tạm trú, tạm vắng, v.v. để lập danh sách chính xác và có các phương án điều chỉnh cho kịp thời, đúng luật, đảm bảo tất cả các cử tri đều được tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các phường cần tích cực bám sát các kế hoạch tuyên truyền của tỉnh, thành phố để chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đặc biệt phải tổ chức nhiều hình thức vận động tuyên truyền cho phù hợp và hiệu quả. Với những phường có số cử tri lớn, phải tăng cường công tác bảo vệ an ninh tại các khu vực bỏ phiếu. Việc làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử sẽ là yếu tố quan trọng tổ chức thành công cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Ngày 25 tháng 4, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Thái Nguyên về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong 5 năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức được gần 600 buổi tuyên truyền và nói chuyện chuyên đề về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho trên 20.000 lượt người tham gia. Thực hiện gần 12.000 lượt kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra đã xử lý trên 2.000 lượt vi phạm với số tiền phạt gần 4 tỷ đồng. Toàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 600 cơ sở sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và trên 86% cơ sở đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, thời gian qua trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc gia cầm được đẩy mạnh. Các mô hình sản xuất rau an toàn, trồng cây ăn quả chất lượng cao, sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp được triển khai có hiệu quả gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, công tác điều tra xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm gặp nhiều hạn chế. Trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm thực phẩm, đặc biệt là phân tích các độc tố hóa chất bảo vệ thực vật, phụ gia và chất bảo quản chưa được đầu tư thỏa đáng. Lực lượng làm công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đào tạo chuyên sâu. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao những kết quả mà thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong 5 năm qua đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Đồng thời đề nghị cần đề cao hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của người dân, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp về luật an toàn thực phẩm và thực hiện hành vi an toàn thực phẩm. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại một số cơ sở trồng, sản xuất và chế biến chè tại địa bàn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Tối 25 tháng 4, tại khu du lịch Hồ Núi Cốc diễn ra lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2016. Đến sự buổi lễ có đồng chí Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các địa phương có liên kết du lịch với tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua, ngành du lịch Thái Nguyên đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Riêng năm 2015, tổng số lượt khách đến Thái Nguyên đạt hơn 1,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 65.000 lượt khách. Tổng doanh thu toàn xã hội về các dịch vụ du lịch đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Bước vào mùa du lịch năm 2016, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống lưu trú, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, Thái Nguyên đã và đang tạo điều kiện khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch. Tích cực trong liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là liên kết với thủ đô Hà Nội, trung tâm du lịch lớn của cả nước, đồng thời mở rộng liên kết tour, tuyến để phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế của du lịch vùng. Trong khuôn khổ lễ khai mạc mùa du lịch năm nay, du khách được tham quan trải nghiệm 12 gian trưng bày, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch Thái Nguyên của 9 đơn vị làm dịch vụ liên quan đến du lịch. Mỗi gian trưng bày đều mang nét độc đáo, tạo nên một không gian trưng bày đẹp, ấn tượng với du khách. Bạn Lê Văn Dũng, du khách tham dự lễ khai mạc, chia sẻ.
Khi đến tham dự chương trình khai mạc du lịch mùa Thái Nguyên năm 2016, em rất ấn tượng với quy mô của ban tổ chức. Ngoài việc tham quan nghỉ dưỡng, thì em còn được thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền trên cả nước. Em thấy du lịch Thái Nguyên rất có tiềm năng và em hy vọng rằng qua chương trình này, tất cả các du khách trong và ngoài nước sẽ biết đến du lịch Thái Nguyên nhiều hơn nữa.
Khu trưng bày tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh được ví như một hội chợ thu gọn. Du khách đến tham quan có thể tìm được đối tác thông qua những gói hợp đồng kinh tế, tour du lịch trong tỉnh, trong nước và đi tham quan ở nước ngoài. Đây chính là cơ hội để các đơn vị quảng bá thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên cho biết, năm nay trung tâm tham gia 2 gian hàng, trong đó gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch Thái Nguyên có gần 1.000 ấn phẩm giới thiệu về 10 điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh và gian trưng bày sản phẩm du lịch trưng bày giới thiệu hơn 1.000 ấn phẩm giới thiệu về phong cảnh, danh lam, ẩm thực, nét văn hóa độc đáo của các tỉnh có liên kết tour tuyến du lịch với Thái Nguyên.
Năm nay có rất nhiều cái điểm mới, đó là cái nhận thức của người dân về du lịch khác đi và cái hướng phát triển du lịch cũng khác biệt. Đó là cái hướng đến là cái phát triển du lịch có trách nhiệm và có bền vững, nghĩa là phải bảo vệ môi trường và từng người dân một phải có ý thức trong cách tiếp cận của những người làm du lịch đối với khách khi đến Thái Nguyên. Đó là cái nét mới của du lịch Thái Nguyên.
Chương trình khai mạc mùa du lịch là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực thương mại du lịch của tỉnh, đồng thời là diễn đàn giao thương lý tưởng cho các đơn vị trong việc giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ du lịch.
Ngày 25 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp điện Đức Hòa, chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Ditech, đơn vị tài trợ, đã tổ chức phát động điểm cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề Đi đường an toàn cho bạn cho tôi đến toàn thể học sinh nhà trường. Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với hệ thống câu hỏi dễ hiểu, gắn với các tình huống giao thông thường gặp, qua đó cung cấp kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thông qua cuộc thi tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng sống thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích và có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật giao thông, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Quang Thuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Đây là một cái cuộc thi tôi cho rằng thiết thực, ý nghĩa với lại việc giáo dục cho các em về ý thức tham gia giao thông. Thế về cái cuộc thi này, chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức và đã chỉ đạo cho từ trong ban giám hiệu đến các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cái cuộc thi này với các nội dung mà đã được phổ biến. Thế và tôi mong muốn là qua cuộc thi này thì ý thức các em sẽ được nâng lên và việc tham gia giao thông và đặc biệt là an toàn giao thông là đối với trường chuyên Thái Nguyên sẽ được có những chuyển biến rất tích cực. Và đây là cũng mong muốn của các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo cô giáo và ban giám hiệu nhà trường.
Cuộc thi đi đường an toàn cho bạn cho tôi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hoạn ô tô xe máy Ditech, tập đoàn Ditech, được triển khai từ ngày 8 tháng 4 năm 2016. Cuộc thi đã và đang thu hút được đông đảo học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cả nước tham gia. Theo kế hoạch, cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề đi đường an toàn cho bạn cho tôi sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 6.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2020, 90 xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ được đầu tư xây dựng bộ phận một cửa. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh nhũng nhiễu khi làm sổ đỏ và những giải pháp chính của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đó là những nội dung được đề cập trong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 4 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính tại cấp xã trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đầu tư kinh phí cho 90 xã trong tỉnh có quỹ đất để xây dựng phòng làm việc chuyên dụng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, 600 triệu đồng một xã. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên cho các địa phương có nhiều xã chưa thành lập được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung và các xã có cơ sở vật chất dành cho công tác này quá chật hẹp như Võ Nhai 10 xã, Đồng Hỷ 8 xã, Đại Từ 2 xã. Đồng thời, trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý văn bản đi, đến và điều hành cho 60% số xã trong tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng ưu tiên dành các chương trình dự án trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong nhiệm kỳ này cho cấp xã để thay đổi tác phong, lề lối làm việc đối với cán bộ công chức, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính theo Bộ Thủ tục Hành chính đã được các địa phương công bố. Được biết, năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng cho 80 xã của 9 huyện thành thị thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, 70 triệu đồng một xã, để hình thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tập trung. Từ đó, công tác cải cách hành chính ở cấp xã đã có sự chuyển biến tích cực.
Theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về kết quả khảo sát mới nhất về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI 2015 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng, thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thực hiện. Thời gian qua, tỷ lệ người dân cho biết phải chi tiền bôi trơn để làm sổ đỏ đã gia tăng đột biến tại các địa phương. Kết quả khảo sát về PAPI cũng cho thấy, dù việc tiếp cận dịch vụ một cửa ngày càng dễ dàng hơn, song chất lượng dịch vụ nhìn chung còn nhiều bất cập như người dân không nhận được kết quả đúng lịch hẹn, thủ tục làm sổ đỏ vẫn còn rườm rà, phí và lệ phí chưa được công khai đầy đủ. Cụ thể, có khoảng 57% số người được hỏi cho biết đã nhận được sổ đỏ sau 30 ngày. Ngược lại, có tới 22% số người làm thủ tục phải chờ từ 100 ngày trở lên mới nhận được kết quả. Ngoài ra, có khoảng 6% số người đã làm thủ tục cấp sổ đỏ vẫn phải đi qua các cò chuyên môn. Trước những kết quả khảo sát trên, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 21 tháng 4, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1416 PTNMTVP về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, gọi tắt là sổ đỏ. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, người dân và doanh nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu, yêu cầu phí bôi trơn khi làm sổ đỏ qua số điện thoại đường dây nóng 043-795-7889 trong giờ làm việc hoặc gửi theo địa chỉ thư điện tử cuckslddd@gmail.com. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã công bố địa chỉ tiếp nhận văn bản hoặc đơn thư kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua địa chỉ Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trước những động thái tích cực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến của người dân thành phố Thái Nguyên xung quanh vấn đề này. Ông Mai Xuân Bảy ở huyện Phú Lương nói:
Bộ Tài nguyên mà làm được có cái đường dây nóng để cho người dân phản ảnh như thế thì dân chúng tôi là quá là vui mừng. Bởi vì nói thật, chúng tôi đã mua mảnh đất gọi là lấy cái sổ đỏ để đi vay tiền để về làm ăn chăn nuôi thôi chứ không làm cái gì cả. Nhiều khi đấy đất mình nó hợp pháp. đợi nó thủ tục lâu quá.
Bà Lê Thị Hảo, tổ 11, phường Đồng Quang cũng chia sẻ.
Mình rất ủng hộ cái việc làm đấy, rất hoan nghênh. Mình thấy thế thì là đỡ phiền hà cho người dân và người dân cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn trong quá trình đi làm hồ sơ.
Còn anh Nguyễn Ngọc Thăng, tổ 10, phường Tân Thịnh mong muốn.
Mong muốn của tôi là các cơ quan khác cũng thiết lập cái đường dây nóng để người dân trực tiếp phản ánh những cái vướng mắc khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI ở nước ta được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp ngẫu nhiên gần 14.000 người dân từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước vừa được công bố ngày 12 tháng 4 vừa qua. Theo đó, chỉ số PAPI của Thái Nguyên năm 2015 vẫn nằm trong top các địa phương có chỉ số cao. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng cải cách hành chính ở tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế.
Với Thái Nguyên, thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những hạn chế tồn tại. Chỉ số PAPI, chỉ số cải cách hành chính hàng năm biến động không ổn định. Theo báo cáo kết quả khảo sát năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên, đối với 3 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp huyện, gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và cấp chứng minh nhân dân, và 2 lĩnh vực thực hiện tại cấp xã, gồm xác nhận hồ sơ địa chính và đăng ký kết hôn, cho thấy mức độ hài lòng của người dân không đồng đều giữa các lĩnh vực. Chất lượng cung cấp một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn vẫn chưa tốt, khiến tổ chức cá nhân còn bức xúc. Một số công chức còn có thái độ phục vụ chưa đúng mực. Thực tế này đã và đang làm ảnh hưởng đến chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Nguyên nhân chính là do việc ban hành và thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính chưa kịp thời. Mức độ thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm còn chậm. Tỷ lệ áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 ở các cơ quan hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại cấp xã thấp, cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế. Chất lượng cung ứng dịch vụ công, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục còn thấp. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hạn chế. Công tác phòng chống tham nhũng có mặt chưa quyết liệt. Chất lượng phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30C-NQCP của Chính phủ. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính, tỉnh đã xây dựng đề án cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Gần đây nhất, ngày 7 tháng 4 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 08 CTTU về tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, đề án cũng đã xác định các nhóm giải pháp bao gồm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, triển khai các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện cùng chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã, tăng cường công tác công khai, minh bạch trách nhiệm hoạt động công vụ, thực hiện quản lý đánh giá cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tiếp tục phân cấp trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, phát triển đồng bộ và song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính trong hoạt động cơ quan nhà nước, trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức và công dân. Với những nhiệm vụ nêu trên, chắc chắn đề án sẽ tác động tích cực đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PAPI và hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Chuyên mục cải cách hành chính tháng 4 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 511 về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Gửi các phòng ban ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện chỉ thị số 04 CTUBND ngày 26 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021. Công văn số 679 CFPCCC ngày 17 tháng 4 năm 2016 của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung như sau. 1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các quy định nội dung về phòng cháy chữa cháy, cảnh báo, khuyến cáo về những nguy cơ và tác hại của do cháy nổ gây ra để có các biện pháp phòng cháy chữa cháy ở cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, xóm, hộ gia đình, đặc biệt là các địa điểm tổ chức bầu cử. 2. Giao Công an thành phố liên hệ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên để tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho trưởng ban, ủy viên, tổ trưởng các tổ bầu cử để kịp thời xử lý hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy nổ. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường và lực lượng phòng cháy và chữa cháy tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm tổ chức bầu cử, nơi niêm yết danh sách cử tri, nơi để hòm phiếu. Quá trình kiểm tra tập trung vào các vấn đề như hệ thống điện, nơi để xe ô tô, xe máy của cử tri đến bầu cử, khả năng cháy lan từ các cơ sở, hộ gia đình lân cận vào khu vực bầu cử, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục và có phương án xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra tại khu vực tổ chức bầu cử. 3. Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu vực, địa điểm tổ chức bầu cử. Quy định không được mang chất dễ cháy nổ và hóa chất độc hại vào khu vực tổ chức bầu cử. Nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không đảm bảo an toàn trong khu vực bầu cử. Căn cứ tình hình thực tế, bố trí các phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, phui nước và các phương tiện chữa cháy thô sơ khác tại các khu vực bầu cử, nơi đặt hòm phiếu để đảm bảo xử lý hiệu quả các tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi, tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội, với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh tôn hoa sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh hoa sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh tôn hoa sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú. Bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bà tôi còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây. Gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ.
Ừ.
Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ. À.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Cảm ơn.
Quý khách hàng hãy đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206. Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên thông báo tuyển dụng. Số lượng 10 người. Vị trí tuyển dụng và khu vực làm việc. Hai trưởng phòng kinh doanh làm việc tại khu vực Phổ Yên và thành phố Sông Công. 8 chuyên viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Yêu cầu tuyển dụng: độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt, trình độ từ trung cấp trở lên. Riêng đối với vị trí chức danh trưởng phòng, yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh bảo hiểm. Chế độ lương 2 triệu đồng một người một tháng, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của MIC và pháp luật hiện hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết 31 tháng 5 năm 2016. Chi tiết liên hệ tại địa chỉ: Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên, tầng 3, tòa nhà Viettel, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0974 330 860 hoặc 0982 415 516. Tưng bừng tuần lễ khai trương trà sữa độc quyền Tinh Ti Thái Nguyên tại địa chỉ số 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên để thưởng thức trên 40 loại trà sữa, nước trái cây, cà phê với các hương vị khác biệt như vị hồng trà, trà ô long, trà mật ong long nhãn, nước mật ong lô hội, nước nho kiwi, cà phê mocha, cà phê hạt dẻ, v.v.
Đinh Ti là thương hiệu trà sữa độc quyền của Đài Loan, thương hiệu trà sữa tầm quốc tế có đầy đủ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được chính thức cho phép nhập khẩu. Đặc biệt, Đinh Ti hoàn toàn không sử dụng hương liệu phụ gia để bảo quản.
Ngoài tính đặc trưng hơn so với các sản phẩm khác, Đinh Ti còn thể hiện văn hóa trà chuyên nghiệp, tinh tế và độc đáo. Đây chính là cam kết về chất lượng giúp Đinh Ti ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn tới khách hàng và đã được khẳng định với chuỗi 650 cửa hàng Đinh Ti trên toàn thế giới. Đến nay, Đinh Ti đã có 40 cửa hàng tại Hà Nội và lần đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên.
Đến với Đinh Ti Thái Nguyên, các bạn sẽ được hòa mình vào không gian đẹp, hiện đại, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ, giao lưu.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên từ thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại số nhà 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hoặc liên lạc hotline ship hàng 0280-655-9697. Đặc biệt, tuần lễ khai trương sẽ giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đinh Ti vượt trội từ hương vị, không gian và phong cách. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.